Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 237, triều đình cướp giết. Góc truyện audio.com. Dịch, đọc Lữ Hành. Hôm nay triều hội, thương nghị có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài điên cuồng phá hư kinh thành Đại Chu đế quốc. Giao trách nhiệm Hắc Băng Đài tiến hành trả thù. Lễ bộ Hồng Lư tự điều đồng sứ đoàn đi đại doanh đế quốc. Biểu thị khiển trách mãnh liệt nhất. Chuyện thứ hai, liên quan tới trăm vạn nạn dân Lãng Châu. Còn có Tô Kiến Đê lớn thương Lãng Giang. Bây giờ cách thời gian gặp tai họa đã hơn 3 tháng. Dưới đại hoàng tử Chu Ly điên cuồng làm việc, gần trăm vạn nạn dân cũng đã an trí xong. Khoản bạc này đa phần là Trấn Hải Vương Sử Biện móc ra. Ngay từ đầu móc ra 2 triệu, hôm qua lại đáp ứng móc 3 triệu. 2 triệu lượng đã dùng đúng chỗ, 3 triệu này còn chưa tới. Cho nên trăm vạn nạn dân cũng chỉ có cơm ăn, có lều vải ở khoảng cách Lãng Châu thành Trùng Kiến. Lãng Châu bến cảng Trùng Kiến, vẫn như cũ xa xa vô cực, về phần Lãng Châu thủy sư Trùng Kiến, càng thêm xa không thể chạm, nhưng có một chuyện lại lửa cháy lông mày, đó chính là đê lớn Lãng Châu bị Hồng Thủy phá vỡ cần trùng tu. Lần trước Hồng Thủy tăng vọt là vì lũ mùa xuân, nhưng luận uy lực thì lũ mùa hè càng thêm kinh người. Tu kiến đê lớn từ hơn một tháng trước đã bắt đầu, nhưng vẫn không có tiền. Trong khoảng thời gian này còn tính là trời tốt, nhưng vạn nhất lão thiên gia trở mặt, trên trời rơi xuống mưa to, không có đê đập ngăn cản, Hồng Thủy lại một lần nữa tràn vào Lãng Châu, hậu quả hoàn toàn không chịu nổi. Việc cấp bách chính là tu kiến đê đập này, hư hỏng dòng dã mấy chục chỗ, dài gần trăm dặm, đây là một đại công trình, cần ngân lượng con số trên trời, bây giờ trên triều hội thương nghị lại là chuyện này. Hạ lương đã thu hoạch, năm nay cũng đã hơn phân nửa, thuế các nơi cũng đã nộp lên quốc khố, cho nên cần lấy từ quốc khố chi tiêu số tiền kia để tu kiến đê đập này. Cũng may có mấy chục vạn nạn dân, lấy công làm thay, nhưng toàn bộ triều đình bách quan đều đang khóc than, mặc dù quốc khố lập tức phải có bạc, nhưng lần này so với những năm trước ít hơn rất nhiều. Bởi vì thu nhập bên Lãng Châu cảng đã mất giáo. Đây là một bút rất lớn, tăng thêm đế quốc vì chuẩn bị đại quyết chiến cùng đại doanh đế quốc. 2 năm qua, mở rộng mấy chục vạn quân đội, cần có áo giáp, binh khí, bổng lộc, quân phí đều cần món bạc khổng lồ, mà đại quân Phó Viêm Đồ tại Nam Cảnh, mặc dù thổ dân phản loạn đã tiêu diệt, nhưng cũng không thể triệu hồi về. Còn có phong tuyến Kim Châu, quan hệ đến tương lai đại quyết chiến. Số tiền kia không thể tiết kiệm, tính toán như vậy không sao, chẳng những không có bạc đi tu kiến đê đập thương Lãng Đại Giang. Ngược lại còn có lỗ hổng to lớn, ngay cả chi tiêu trước mắt cũng không đủ, cho nên tính đi tính lại, cần vay tiền Trấn Hải Vương Phủ, nhưng lời này lại không thể nói ra, đường đường triều đình hơi một tí lại đi vay phiên vương. Có ý tốt à, mà muốn mượn tiền Trấn Hải Vương là mượn sao? Đó đều cần trao đổi, cả một hương hương công chúa còn chưa đủ, còn có mấy chức vị quan sát sứ ở Nam Cảnh, kết quả thương nghị hơn nửa ngày, cũng khóc than hơn nửa ngày, triều hội vẫn như cũ không thu được gì, đây cũng là bình thường, tất cả đại sự đều quyết định trong thư phòng, làm gì đến phiên đại triều hội, chư khanh còn có gì thỉnh tấu gì không? Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần có bản, ngao phán quan, hoàng đế nói, ngươi nói đi, Vân Trung Hạc nói, thần vừa mới nhìn thấy báo cáo liên quan, gần 2 tháng qua, Nam Cảnh lại phát sinh nhiều lần dư chấn, đây là thượng thiên cảnh báo, quốc gia có đại gian, hoàng thượng không thể không phòng, Trấn Hải Vương Phủ không tu nhân nghĩa, thịt cá bách tính, mà lại xuất binh lên phía Bắc, chiếm lĩnh mấy quận thổ địa Nam Cảnh. Đến nay vẫn không trao trả. Đây là mưu phản, xin bệ hạ hàng chỉ. Mệnh lệnh đại quân Phó Viêm Đồ xuôi nam, khu trục Trấn Hải Vương chú quân phi pháp. Không đợi hoàng đế mở miệng, quan viên xu mật viện nào đó nói. Ngao phán quan, lúc ấy Nam Cảnh phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Trấn Hải Vương trung thành triều đình, cho nên phái quân lên phía Bắc để bình định. ngươi không nên nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc nói, nhưng bây giờ Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại rồi. Lại thêm mấy chục vạn đại quân Phó Viêm Đồ trú đóng ở Nam Cảnh. Đã không cần quân Trấn Hải Vương ở đó. Hắn có thể lui binh, mà triều đình đã đáp ứng cho Trấn Hải Vương phủ bao nhiêu biên chế quân đội. Vẻn vẹn 30.000 mà thôi. Nhưng Trấn Hải Vương có bao nhiêu quân đội, tăng thêm thủy sư hạm đội 200.000 còn chưa hết. Hắn muốn làm gì, chỉ là một phiên vương lại cần nhiều quân đội như vậy sao? Hắn rõ ràng là dụng ý khó dò, ý đồ mưu phản à, bệ hạ. Thần xin điều động Khâm Sai đại thần đi kiểm kê quân Trấn Hải Vương. Lệnh cưỡng chế hắn dựa theo chế tài quân triều đình. Nếu không làm lớn, chỉ sợ trở thành họa lớn trong lòng đế quốc ta. Toàn bộ triều đình cũng chỉ có một mình Vân Trung Hạc hô to. Tất cả mọi người im lặng. Ngao Ngọc, ngươi là một phán quan ti thiên giám. Không phải ngự sử đài. Cũng không phải su mật viện. Ngươi nói chuyện gì giải trừ quân bị. Nói chuyện gì tạo phản chứ? Hiện tại văn võ quan viên đều lòng dạ biết rõ. Triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương. Cần mượn bạc y, Ngao Ngọc ngươi mỗi ngày trên triều đình công kích Trấn Hải Vương. Chẳng phải là chậm trễ đại sự triều đình. Hoàng đế nghe xong không thể nhịn được nữa. Trực tiếp phất phất tay nói. Bãi triều, Vân Trung Hạc kết một ngày làm việc. Bụng đói kêu vang về nhà. Vào triều thật sự là một việc khổ cực. Hôm nay toàn bộ kinh thành đều thần hồn nát thần tính. Nam Cung Thác Hắc Băng Đài lùng bắt toàn thành, bắt gián điệp đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Trong lúc nhất thời, ngục giam Hắc Băng Đài kín hết chỗ. Điệu bộ này chính là thà bắt sai 1.000, không thể buông tha một người. Nhưng yêu phong vẫn đang truyền, tỉ như Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, bọn người tiết độc Thượng Thanh Cung Thần Linh, chỉ sợ sẽ gặp thiên khiển. Lại có Ngao Ngọc trên triều đình công kích Trấn Hải Vương phủ. Đã bắt đầu tiến hành oanh tạc dư luận, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà Vân Trung Hạc về đến nhà, tiếp tục làm đại sát khí của hắn. Thật quá khó khăn, đơn thuần từ trên nguyên lý không khó chút nào. Từ trong tài liệu cũng không quá khó. Nhưng chân chính làm, thật đầu muốn nổ, số lần thất bại không biết bao nhiêu. Mà nhiều lần ngoài ý muốn. Tay Vân Trung Hạc làm cũng bị thương nhiều lần. Ngày kế tiếp vào chiều, lúc Thiên Diễn Hoàng đế tại vị, ngoại trừ đoạn thời gian bắt đầu kia, mỗi ngày một chiều, còn lại đều là 2 ngày một chiều, 3 ngày một chiều, Vạn Duẫn Hoàng đế không giống vậy. Mỗi ngày một chiều, hôm nay trên triều đình, Vân Trung Hạc lại bắt đầu cuồng phún, tuyên bố mặt đất Diệu Ứng Tự bên kia bỗng nhiên nứt ra. Đáy giếng tuôn ra nước xanh biếc, đây là điểm không may, đây nhất định là có người làm việc không hợp, chọc giận tới Phật Tổ, thần vạch tội Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng có cử chỉ không hợp. Chơi gái Diệu Ứng Tự, khinh nhờn Phật Tổ, nói không chừng bên trong còn có thảm trạng bức lương dân làm kỹ nữ. Bức ni làm kỹ nữ, xin bệ hạ cha rõ, Sử Quảng không bằng cầm thú. Có mặt mũi gì cưới Hương Hương công chúa, hẳn là lập tức bãi miễn danh hào Trấn Hải Vương phủ thế tử. Hủy bỏ hôn ước của y và Hương Hương công chúa. Có ngự sử nói, Ngao Ngọc phán quan ngươi không cần bịa đặt, Sử Quảng thế tử mỗi ngày đều trong nhà tập văn luyện võ. Mỗi ngày đều đi võ đạo viện dạy học cho cử nhân trẻ tuổi. Nào có sự tình như ngươi nói, Vân Trung Hạc lập tức phun lớn. Ngươi vậy mà biện hộ cho Sử Quảng, ngươi thu của hắn chỗ tốt gì? Hẳn là các ngươi cùng đi Diệu Ứng Tự chơi gái. Sử Quảng đi Diệu Ứng Tự đã chứng cứ vô cùng xác thực. Không tin tìm Hắc Băng Đài Nam Cung Thác để hỏi. Rằng co mẹ ngươi, chuyện như vậy cũng phải kéo Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc vào. Cứ như vậy, thời gian một ngày vào chiều lại kết thúc. Vân Trung Hạc lại một lần nữa về nhà làm đại sát khí. Để phòng ngừa, hắn chuẩn bị 3 phương án. Phương án pin kẽm, pin chì, pin bạc, trên nguyên lý 3 phương án này đều không khó. Mà vật liệu cũng không khó tìm. Chì, kẽm, axit sulfuric, bạc, mangan các loại đều có. Thật sự là chất kiềm cũng có thể đạt được. Đều không phải là công nghệ cao gì. Thậm chí điện cũng không phải nan đề. Pin sạc cầm tay học sinh trung học cũng có thể làm. Chỉ cần một nam châm mạnh, một cái vòng cổ là có thể. Dù trong hoàn cảnh này, Vân Trung Hạc có thể làm ra càng cao cấp hơn. Dù gì đun sôi khoai tây, cũng có thể biến thành nguồn điện. Chớ xem thường khoai tây. Đun sôi xong, điện năng bên trong có thể thắp sáng một cái bóng đèn đấy. Pin kẽm pin khô không khó. Thậm chí tụ điện gốm cũng không khó. Điện trở cũng không khó. Thậm chí máy biến thế tối giản cũng không khó. Có viên thiên tà thiên hạ đệ nhất ảo thuật sư này tương trợ. Những vật này đều không khó. Nhưng những vật này muốn tập hợp cùng một chỗ. Chế tạo ra một cái sát khí. Đó là rất khó. Kỳ thật cái này chế tạo tụ công so với một chi Hendergon khó hơn nhiều. Nhưng Hendergon hiện tại Vân Trung Hạc không thể lấy ra. Sẽ xảy ra đại sự. Hơn nữa nhìn giống như ám khí. Vân Trung Hạc muốn tạo sát khí. Nhìn phải giống binh khí cổ đại bình thường. Mà lại giết người vô hình. Nhìn càng thêm thần bí nghiêu bức. Dùng vũ khí này giết người. Chẳng những thần bí, hơn nữa còn rất công bằng. Ngao Ngọc ta thần công cái thế. Thần không biết quỷ không hay dùng nội lực giết chết ngươi. Ngươi không phục sao? Cái gì? Ngươi không biết Ngao Ngọc ta có nội lực à? Ta há lại hạng người nông cạn trương dương khắp nơi. Chẳng lẽ ta nói với ngươi ta luyện như Lai thần trưởng sao? Cái gì? Lại để cho ta phơi bày một ít thần công nội lực à? Phi thường thật có lỗi. Thần công của ta khi thì linh, khi thì mất linh, lúc nó mất linh ta cũng không có biện pháp. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạc lại một lần nữa vào triều. Lần này hắn càng vạch tội nghe rợn cả người. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, hướng đông nam, bỗng nhiên có một ngôi sao sáng lên. Vậy mà lần át bắt đầu thất tinh. Đây là điềm đại hung. Điềm đại hung đó, đây là thượng thiên cảnh cáo. Hướng đông nam có người muốn mưu phản ta. Bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Trấn Hải Vương muốn làm phản. Tất cả mọi người triệt để im lặng. Phán quan Ti Thiên giám ngươi biến thành như bức như vậy. Mỗi ngày đổi chiêu cắn lấy Trấn Hải Vương. Ngươi so với ngự sử còn muốn như bức hơn. Mỗi ngày đều cuồng phún phiên vương. Bất quá Vân Trung Hạc thật đúng là không phải ăn nói lung tung. Bởi vì đêm qua hướng đông nam thật xuất hiện một ngôi sao siêu cấp sáng. Hoàng đế thật đúng là tìm Ti Thiên giám chính hỏi qua. Ti Thiên giám chính nói phải đại đế quốc thiên hạ, Nam Chu đế quốc ta ở vào đông nam, phía tây là đại tây đế quốc, tây bắc là đại doanh đế quốc, tận cùng phía bắc là đại hạ đế quốc, mà bây giờ ngôi sao đông nam này sáng rõ, chẳng phải là chứng minh đại chu ta sắp hưng vượng sao? Thậm chí sẽ che lại vài đại đế quốc khác, trở thành thiên hạ bá chủ. Vạn Duẫn Hoàng đế nghe xong, lập tức đại hỉ, Vân Trung Hạc cũng rất muốn cười. Đây rõ ràng là một viên siêu tân tinh bộc phát, mấy ngày sau sẽ biến mất. Ta nhìn Ti Thiên giám chính ngươi giải thích với Hoàng đế thế nào. Bất quá thật đúng là may mắn. Siêu tân tinh bộc phát nói nôm na một chút, chính là hành tinh nổ tung. Hơn nữa còn là hành tinh bạo tạc, đây là thiên văn kỳ quan phi thường hiếm thấy. Ti Thiên giám chính nói xong, quần thần nhao nhao vuốt mông ngựa, nói cái này báo hiệu đại chu ta thịnh vượng, bá nghiệp sắp thành, chỉ có một mình Vân Trung Hạc nói sát cảnh, nói đây là điềm đại hung, Trấn Hải Vương muốn làm phản, khiến cho tất cả mọi người rất không thoải mái. Hoàng đế cũng mất hết cả hứng. Ngày thứ tư vào chiều. Tất cả mọi người có chút mong đợi, Ngao Ngọc ngươi mỗi ngày đều hô to Trấn Hải Vương muốn phản. Mà lại tìm đủ các loại lý do. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tìm ra lý do gì? Bệ hạ, thần nhìn báo cáo Ti Thiên giám gần đây. Nam cảnh đã hơn 2 tháng không có trời mưa. Khô hạn cực kỳ, mặt đất nứt ra, những năm qua Nam cảnh bội thu. Lần này mất mùa vô cùng nghiêm trọng. Năm hành tỉnh Nam Cảnh vốn là kho lúa đế quốc ta. Bây giờ lại mất mùa lớn, lại thêm năm Nam Cảnh phản loạn làm trễ nãi ngày mùa thu hoạch. Như vậy Nam Cảnh càng có thiên tai nguy hiểm à, tất cả thần tử nghe nói như thế. Rốt cuộc thở dài một hơi, ngươi rốt cuộc không phun Trấn Hải Vương, ai ngờ Vân Trung Hạc tiếp tục nói. Nam cảnh 2 tháng không có trời mưa. Đây là thượng thiên cảnh báo. Nói Nam Bộ có người muốn mưu phản, chỉ sợ có binh tai. Bệ hạ không thể không phòng. Trấn Hải Vương muốn làm phản. Nam cảnh khô hạn, nhưng Tây cảnh lại hiếm thấy mưa lớn. Bên kia đều là hoang mạc. Một khi trời mưa ngược lại dễ dàng thai nghén châu chấu. Sợ có nạn châu chấu. Bệ hạ, đây cũng là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản đó. Tất cả văn võ đại thần chưa để bó tay rồi. Nam cảnh khô hạn, đây là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản. Sao trên trời sáng quá? Cũng là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản. Một cái giếng ở miếu Ni Cô tuôn ra nước xanh biếc. Cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Hiện tại Tây cảnh mưa nhiều. Sinh sôi châu chấu. Cũng là Trấn Hải Vương muốn phản. Ngươi quá bất hợp lý đi. Ngày thứ năm vào chiều. Vân Trung Hạc hô to. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, hôm nay gà mái trong nhà thần bỗng nhiên biến thành gà trống. Vậy mà bắt đầu gáy. Tấn kê ti thần, đây là điềm đại hung. Trấn Hải Vương muốn làm phản đó. Đương nhiên, tấn kê ti thần cũng thường xuyên bị cho là nữ tử tham gia vào chính sự. Họa loạn triều cương, cho nên trong mây đây là cố ép. Bất quá, có lẽ người bán lén hoàng hậu cũng không chừng. Ngày thứ sáu, Vân Trung Hạc trên triều tấu. Bệ hạ, hôm nay trong nhà thần phát hiện một đầu quái xà. Nó vốn là một con giun, vậy mà biến thành một con rắn. Hơn nữa còn là song đầu xà. Bơi vào trong nước, đây là điềm không may. Đại biểu cho Trấn Hải Vương bất mãn địa vị bây giờ. Hắn muốn làm phản, cứ như vậy, Vân Trung Hạc mỗi ngày vào triều cũng chỉ phụ trách một chuyện. Điên cuồng công kích Trấn Hải Vương. Thượng thiên có dị tượng đương nhiên được. Không có dị tượng, ta liền chế tạo dị tượng. Tóm lại chính là Trấn Hải Vương muốn phản. Gà vịt ngan ngỗng, con giun mèo chó trong nhà ngao ngọc, đều xuất hiện dị tượng. Dưới hắn không biết mệt mỏi. Điên cuồng công kích, ngao ngọc triệt để đỏ lên. Trấn Hải Vương xử biện cũng triệt để nóng lên. Toàn bộ kinh thành đều lưu truyền ba câu tẩy não. Bệ hạ việc lớn không tốt, đây là thượng thiên cảnh báo. Trấn Hải Vương muốn phản, không chỉ hoàng đế, toàn bộ văn võ cả triều đều nghe đến hoa mắt váng đầu. Mỗi ngày đều tẩy não vô số lần, Trấn Hải Vương muốn phản, đổi thành ngự sử khác, đã sớm bãi quan, hoặc là đánh cho gần chết. Nhưng Ngao Ngọc không giống vậy, hắn là thái thượng hoàng phái tới, trước đó ngay cả tội phản quốc cũng làm không ngã hắn. Ngươi lại muốn dùng tội công kích phiên vương triều đình để làm tội danh hắn. Huống hồ, hoàng đế phảng phất lộ vẻ tha thứ, dù biểu thị không kiên nhẫn, nhưng xưa nay không trách cứ. Không chỉ hoàng đế, dù là túc thân vương, nội các, xu mật viện, thậm chí ngự sử đài đều phi thường phóng túng với Vân Trung Hạc. Phảng phất tùy ý hắn thả lỏng bản thân. Không chỉ như vậy. Trong kinh thành bê bối liên quan tới Trấn Hải Vương cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng không chịu nổi. Trấn Hải Vương xử biện giết cha, đoạt cơ nghiệp gia tộc. Trấn Hải Vương xử biện chiếm lấy mẹ kế. Vi phạm luân thường, Trấn Hải Vương giết huynh bá tẩu. Thiên lý nan dung, Trấn Hải Vương phi cấu kết biểu huynh. Cho Trấn Hải Vương xử biện đội nón xanh. Cho nên con thứ ba xử nhất cung không bình thường. Kỳ thật đây không phải con ruột Trấn Hải Vương xử biện. Là vợ gã cùng biểu huynh yêu đương vụng trộm sinh ra. Tóm lại một nhà Trấn Hải Vương phủ rắn chuột một ổ dơ bẩn không gì sánh được. Dâm loạn không chịu nổi. Những dư luận này dĩ nhiên không phải Vân Trung Hạc thả ra. Mà là Nguyệt Đán Bình. Còn có tập đoàn Quan Văn thả ra. Mục đích đương nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng những tội danh nói xấu phu phụ Trấn Hải Vương, khẳng định sẽ bị cho là cách làm của Ngao Ngọc. Loại dư luận này mỗi ngày càng nghiêm trọng, càng điên cuồng lên, nhưng Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó y mặc dù đảm nhiệm giáo viên võ đạo viện ở Kinh Thành, nhưng trên cơ bản không đi, mà bây giờ mỗi một ngày y đều đi võ đạo viện dạy học. Không sai, y là giáo viên trường thương võ đạo viện, một tay ngân thương xuất thần nhập hóa, 12 năm trước y chỉ mới 21 tuổi, đã thi đậu võ trạng nguyên. Đương nhiên, võ trạng nguyên này có phải do hoàng đế ân sủng hay không? Không ai biết, nhưng cao thủ võ cử đại chu nhiều như mây. Võ công Sử Quảng cực cao là nhất định, thậm chí còn có lời nói khoác, nói Sử Quảng là đại chu thương thứ hai. Thương thứ nhất chính là Ngao Tâm. Trường thương Ngao Tâm nghiêu bức thế nào? Hoàn toàn không cần nói. Lúc ấy bệnh nặng không ra nổi giường. Gã bằng vào một cây ngân thương có thể lấy một địch trăm. Sử Quảng được xưng là thương thứ hai. Đương nhiên có người khoác lác giúp y, nhưng võ công y khẳng định kinh người không gì sánh được. Nhưng dù võ công Sử Quảng cao cường, đối mặt Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân, lại phảng phất không phản ứng chút nào. Đối mặt vô số lời đồn đại, vô số nhục nhã ác độc, Sử Quảng giống như không có bất kỳ phản ứng nào. Đông đảo văn thần sĩ tử ngược lại không cam lòng, nói Sử Quảng không xứng là người con. Phụ mẫu bị Ngao Ngọc nhục nhã như vậy, lại không phản ứng, đây là bất hiếu. Trong lịch sử những nghĩa sĩ kia, gặp loại chuyện nhục nhã phụ mẫu này, đã sớm rút kiếm giết người, mà vì cha mẹ giết người, cũng đều thành tựu mỹ danh cả đời. Võ đạo viện ở Kinh Thành, ầm ầm ầm, trường thương Sử Quảng cuồng vũ, 10 võ cử nhân cùng y đối chiến, vèo vèo vèo, vẻn vẹn trong nháy mắt. 10 võ cử nhân này như người rơm bay ra ngoài, 10 võ cử nhân đánh với y, đều không có sức hoàn thủ. Cuối cùng Sử Quảng bỗng nhiên một thương, đâm vào trên một ngọn giả sơn. Trong nháy mắt, toàn bộ phần ngọn giả sơn nổ tung, phảng phất nội tâm của y nộ khí trùng thiên. Đông đảo võ cử nhân nhao nhao cao giọng nói, lão sư, chẳng lẽ ngài mặc cho Ngao Ngọc nhục nhã Trấn Hải Vương sao? Phụ mẫu chịu nhục, nhi tử chẳng quan tâm, không xứng là người con. Tiểu vương gia, ngài xem, chúng ta đều thấy không được. Ngài nếu không dám động thủ, chúng ta giúp ngài động thủ, cho Ngao Ngọc một bài học, ở giữa đường chặn hắn lại, sống sờ sờ đánh hắn gần chết. Sử Quảng gào to một tiếng, lạnh giọng nói, im miệng, sau đó bỗng nhiên một thương đảo qua, phần giả sơn còn lại. Sống sờ sờ bị trường thương chém đứt, rầm rầm rầm, ban đêm ở Kinh Thành, từng đợt sấm rền, nhưng không mưa, lộ ra vẻ kìm nén oi bức, trên trời nửa ngôi sao cũng không có, mây đen nghịt, phảng phất đè lên đỉnh đầu, để cho người ta không thở nổi. Ngao Minh đi tới Trấn Hải Vương phủ, thấp giọng nói, thế tử, hỏa hầu đã đủ. Sử Quảng lạnh giọng nói, các ngươi nhục nhã cha mẹ ta cũng đủ rồi. Nói phụ thân ta giết cha, chiếm lấy mẹ kế, giết huynh bá tẩu, nói mẫu thân của ta thông dâm biểu cữu, sinh hại nhi tử ngốc, nói nhà ta dâm loạn không chịu nổi, nơi thiên hạ đệ nhất bẩn. Ngao Minh cười nói, đây đều là Ngao Ngọc nói, hắn làm nhục phụ mẫu ngài như vậy, ngài có thể giết hắn. Sử Quảng nói, ta vẫn nói câu kia, ta chỉ đánh một quyền. Đá một cước, đá hắn thành thái giám. Các ngươi sống sờ sờ đánh chết hắn. Ngao Minh nói, không vấn đề, ngày mai triều hội, chúng ta cùng động thủ. Trên triều đình, vạn chúng nhìn trừng trừng. Đánh chết Ngao Ngọc, Sử Quảng nói, tốt, ngày mai động thủ. Ngao Minh nói, thế tử nên ẩn tàng trong quan võ tuổi trẻ. Không nên bị Ngao Ngọc phát hiện, cẩn thận hắn chạy trốn. Sử Quảng nói, được, ngày mai một cước kia, ta nhất định khiến hắn nát trứng triệt để. Rầm rầm rầm, trong phòng ốc nào đó, trên trăm quan viên trẻ tuổi, khẩn trương kích động, mồ hôi đầm đìa, bởi vì bọn họ muốn làm một việc đại sự. Quan viên ngự sử đài, ti thiên giám, su mật viện, tông chính tự, hoàng tộc trẻ tuổi các loại. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đánh chết Ngao Ngọc, không phải vì Trấn Hải Vương, mà là vì bệ hạ. Vì triều đình đại chu ta, Ngao Ngọc ly gián nhị hoàng, khiến cho triều đình không yên, tặc này chưa trừ diệt, đại chu ta khó bình an. Chư vị là ngự sử đài, tông chính tự, cũng có huân quý tử đệ, đều bị hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hại, vậy thì có thu tất báo. Ngày mai Sử Quảng động thủ đầu tiên, trực tiếp đá bay Ngao Ngọc xuống đất, toàn bộ chúng ta liền xông lên, sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc. Vì đại chu, vì nhị hoàng, đánh chết Ngao Ngọc, tru sát Quốc Tạc, đánh chết Ngao Ngọc, tới, toàn bộ đền in dấu tay, nguyện ý in dấu tay, chính là người của mình, hiểu chưa, cái gì là người một nhà, chính là Túc Thân Vương, Lâm Tể Tướng, Phó Viêm Đồ Đại Đô Đốc, Trấn Hải Vương, biết phân lượng này hay không? Tổ chức chuyện này không phải Ngao Minh, mà là nhi tử Túc Thân Vương Chu Xạ. Mọi người cắt ngón tay. Theo một tiếng lệnh, trên trăm quan viên trẻ tuổi cắt vỡ ngón tay của mình. Sau đó nhao nhao in dấu trên một trang giấy, rót rượu, sau đó rỉ máu ngón tay vào trong rượu, nhuộm đỏ liệt tửu, uống, trên trăm quan viên trẻ tuổi uống xong huyết tửu, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ muốn làm đại sự, uống máu ăn thề làm đại sự, ở trên triều đình, công nhiên đánh chết một gian tặc. Đáng tiếc, chức quan gian tặc Ngao Ngọc này quá nhỏ, nếu như là nhất phẩm đại quan, vậy thì càng hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũ là thiên đại sự tình. Uống xong huyết tửu, trên trăm quan viên trẻ tuổi này bỗng nhiên cầm chén đập. Túc Thân Vương Thế Tử nói, vì không để lọt tin tức, buổi tối hôm nay tất cả mọi người đừng trở về, ở chỗ này, chờ ngày mai trực tiếp vào triều. Có một quan viên trẻ tuổi nói, Thế Tử, phẩm cấp chúng ta không cao, lúc bình thường không lên triều được. Túc Thân Vương Thế Tử nói, ngày mai là đại triều hội, cam đoan các ngươi có thể lên triều. Có 700 quan viên vào triều đấy, toàn bộ ngồi xuống, nhắm mắt, minh tưởng, chờ đợi mai làm đại sự. Trên trăm quan viên trẻ tuổi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nội tâm đằng đằng sát khí. Ngày mai làm đại sự. Trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, hai chân ngài khôi phục chưa? Cảm giác có, nhưng vẫn đứng dậy không nổi. Hai tay cũng hơi có cảm giác. Thái Thượng Hoàng nói, tiếp theo, Thái Thượng Hoàng lại nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng đã biết, ngày mai đại triều hội, bọn hắn đã bày ra lưới lớn chờ ngươi. Chỉ cần ngươi vào triều, bọn hắn sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi. Nếu ngươi bị đánh chết, pháp không trách chúng, có thể là chết vô ích, không ai có thể lấy lại công đạo cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nhưng ngày mai triều hội dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Thái Thượng Hoàng nói, vậy ngươi cũng biết, kỳ thật hiện tại con có thể quay đầu, ngươi còn có thể trốn trong Thượng Thanh Cung không ra, mà chỉ cần ngươi giết Sử Quảng, vậy rốt cuộc không quay đầu lại được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, đến lúc đó không chỉ có ta không quay đầu lại được. Ngài cũng không quay đầu lại được. Thái Thượng Hoàng nói, đúng vậy, Thái Thượng Hoàng này cũng không quay đầu được. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, vậy Sử Quảng này ta còn giết không? Thái Thượng Hoàng nói, ngươi có thể giết sao? Vân Trung Hạc nói, có thể giết. Thái Thượng Hoàng nói, chẳng những phải giết, mà lại quang minh chính đại giết. Không thể đối lý. Phải danh chính ngôn thuận giết, như vậy lúc tương lai nhị hoàng đối lập, lập trường của ta mới có thể chính thức. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta liền quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận giết hắn. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí ngay cả mạo hiểm bị đánh chết cũng đã chuẩn bị xong. Vậy ngươi đi đi, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, thần cáo từ. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, Hầu Trần, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, nếu ngày mai đại triều hội muốn hát hí khúc, vậy liền hát đặc sắc một chút, nhiệt liệt một chút, lão thái giám Hầu Trần nói. Vâng, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng nói, nhớ kỹ, phải đúng lý, dù giết người, cũng phải nắm giữ một chữ lý. Vâng, Hầu Trần nói, sau đó chạy vội ra, trời đã sáng, nhưng hôm nay không có mặt trời. Vẫn như cũ mây đen áp đỉnh, sấm rền oanh minh, dù trời đã sáng, cũng đen nghịt, chìm vào hôn ám. Vân Trung Hạc chuẩn bị một lần lại một lần, Viên Thiên Tà kiểm tra một lần lại một lần. Công tử, ngài đã chuẩn bị kỹ chưa? Trên triều đình một mình ngài, phải đối mặt trên trăm địch nhân, thoáng sơ suất, ngài sẽ bị đánh chết tươi. Dù không chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Viên Thiên Tà hỏi. Vân Trung Hạc chỉ đầu của mình nói, trong đầu ta biểu thị vô số lần, vạn vô nhất thất. Sau đó, Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi ra cửa chính, đến hoàng cung, trong đầu hắn không khỏi hiện ra một câu. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về. Phi phi phi, câu nói này là điểm xấu. Cùng lúc đó, trong một phòng cách hoàng cung rất gần, cửa phòng mở ra, một đám quan viên tuổi trẻ, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, thành quần kết đội, đi vào trong hoàng cung. Bầu không khí thúc sát, thậm chí ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sát ý, hôm nay làm đại sự. Trên triều đình, đánh chết Ngao Ngọc, mà Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, mà quan phục bình thường nhất, che giấu tai mắt người, xen lẫn trong quan viên tuổi trẻ Xu Mật Viện, ánh mắt âm tàn, đi vào hoàng cung, Ngao Ngọc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại triều hội bắt đầu. Hôm nay triều hội, dòng dã tới 700, 800 tên quan viên, toàn bộ đại điện, đứng tràn đầy, bên ngoài mây đen áp đỉnh, mưa gió sắp đến, lôi minh cuồn cuộn, trong đại điện, một mảnh lờ mờ, nhưng trời đã sáng, nên không đốt đèn, cho nên bầu không khí lộ ra vẻ kiềm chế thúc sát. 700, 800 tên quan viên, ngoại trừ nhịp tim dồn dập, còn kiềm chế tiếng hít thở. Lặng ngắt như tờ, phảng phất tất cả mọi người đều cảm giác, hôm nay có đại sự phát sinh, Sử Quảng giấu ở trong đám người, dùng con mắt nhìn qua, gắt gao khóa chặt vị trí Ngao Ngọc, hoàng đế khoan thai chậm rãi đi tới, hoàng đế giá lâm, bách quan quỳ nghênh, lập tức, 700, 800 tên quan viên chỉnh chỉnh tề tề khom xuống nói. Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay trời đủ đen đó, bên ngoài mây đen áp đỉnh, nhìn không rõ khuôn mặt mọi người trong điện. Hoàng đế cười nói, tâm tình của y cũng không tệ lắm, bởi vì Trấn Hải Vương Sử Biện lại ra một bút bạc đúng chỗ. Đập lớn Lãng Châu bên kia rốt cuộc có thể trùng tu. Khụ, 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 trong triều đình, bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan của Vân Trung Hạc. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi thế nào? Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, gần đây bỗng nhiên ho khan đến lợi hại, không biết có phải nhiễm bệnh của phụ thân hay không. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người run lên, Ngao Tâm bị ho lao, bệnh này sẽ truyền nhiễm đó. Nhưng cũng đừng gấp, mọi người có thể dùng chân đá chết hắn, sống sờ sờ dẫm chết, chết như vậy càng thảm hại hơn. Hôm nay nhất định phải hoàn thành đại sự này. Sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc trên triều đình. Hoàng đế nói, Chư Khanh, có bản tấu thì đưa lên. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Ngao Ngọc. Trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều vạch tội Trấn Hải Vương. Hiện tại bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Vân Trung Hạc quả nhiên bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần có bản, nói. Vân Trung Hạc nói, Bệ hạ, đêm qua lôi minh không ngừng, nhưng không thấy nửa giọt mưa. Đây là Thượng Thiên cảnh báo, Trấn Hải Vương có ý đồ mưu phản, xin Hoàng thượng minh giám, quả là thế, lại tới, mà ngay lúc này, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi khinh người quá đáng, nhục cha mẹ ta, thù này không đội trời chung, ta nhịn ngươi, chẳng phải là bất trung bất hiếu, đi chết đi, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng gầm thét như lôi minh. Bỗng nhiên vọt ra, nhắm ngay giữa háng Vân Trung Hạc, đá mạnh một cước, ầm, một tiếng vang thật lớn. Vân Trung Hạc hét thảm một tiếng, bị đá bay thẳng ra sau mười mấy mét, rơi vào trong đám bách quan, cách trương.